Bí ẩn của kim tự tháp châu Mỹ. Nói đến kim tự tháp, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ tới Ai Cập. Vậy mà ở miền Bắc châu Mỹ Latin, từ Mexico đến Nicaragua, có số kim tự tháp vượt xa tổng số kim tự tháp của Ai Cập. Nhưng tại sao kim tự tháp Ai Cập lại nổi tiếng khắp năm châu bốn biển, còn kim tự tháp châu Mỹ lại ít người biết đến? Nguyên nhân là do bộ lạc dân tộc xây dựng kim tự tháp, trước sau đều đột nhiên biến mất. Tất cả các kim tự tháp và hàng trăm thành phố, thị trấn lớn nhỏ vây quanh chúng cũng bị rừng rậm nhiệt đới nuốt chửng, trong đó đại bộ phận bị chìm sâu trong lòng bùn đất, biến mất khỏi tầm mắt con người. Đầu thế kỷ 20, một cuộc khai quật khảo cổ với quy mô lớn, bước đầu con người đã vén được bức màn che mặt của kim tự tháp châu Mỹ. Châu Mỹ có khoảng 20 kim tự tháp to nhỏ, được xây dựng vào thế kỷ 14 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Từ quy mô hùng vĩ và nghệ thuật kiến trúc điêu luyện của kim tự tháp châu Mỹ, người ta nhận thấy vẻ đẹp của chúng không kém vẻ đẹp của kim tự tháp Ai Cập. Thậm chí, có kim tự tháp còn vượt cả kim tự tháp Ai Cập. Kim tự tháp Ai Cập là phần mộ của các pharaoh, nhưng kim tự tháp của châu Mỹ lại không phải như thế. Kim tự tháp châu Mỹ đại bộ phận được xem là tế đàn để hiến tế cho các vị thần và cúng lễ. Kim tự tháp do các khối hình vuông tạo thành từng tầng một xếp chồng lên nhau, thu nhỏ dần lên phía trên. Có 4-5 tầng, có cái tới 20 tầng, cao nhất tới 80 mét. Xung quanh tháp hoặc hai mặt tháp là các bậc đá dốc đứng. Theo từng bậc người ta có thể lên tới đỉnh tháp. Trên đỉnh tháp rộng rãi đều lập tế đàn hoặc xây dựng miếu thần. Ngoài việc tiến hành nghi lễ tế lễ thần vào các ngày tế lễ đặc biệt để cầu xin giải trừ thiên tai ra, một ngày người ta còn lên đỉnh tháp thờ cúng thần 4 lần. Bên trong kim tự tháp được đắp bằng đất, cát, sỏi, đá. Đây là điều khác biệt với kim tự tháp Ai Cập. Bí ẩn thung lũng chết ở Siberia. Nằm ở phía tây bắc Yakutia, Siberia, gần thượng lưu sông Vilui, có một thung lũng kỳ lạ, nơi dấu vết của nhiều sự biến đổi lớn về địa chất trong lòng đất xảy ra cách đây hàng trăm năm. Ở khu vực này, người ta còn tìm thấy các mảnh kim loại lạ nằm sâu dưới lớp đất. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định được thành phần hóa học của chúng. Tên gọi theo tiếng địa phương của vùng đất này là Uliuliu, Chekachek, còn gọi là thung lũng chết. Khu vực này trải rộng trên một diện tích hơn 1.000 km vuông, được bao phủ bởi các cánh rừng taiga rộng lớn với rất nhiều đầm lầy, các miệng núi lửa và là nơi hằn in dấu vết các vụ va chạm thiên thạch với trái đất. Xưa kia vùng đất này là nơi qua lại của những người dân du mục Evan. Họ đến từ Bodaibo qua Aniba để ra biển Laptev. Những người du mục kể lại rằng họ thường thấy những tấm kim loại có màu sắc giống như đồng nhưng rất cứng và sắc, có thể cắt được kim loại khác một cách dễ dàng. Mỗi tấm có đường kính từ 6 đến 8 mét, bao phủ bên ngoài lớp vỏ kim loại là một lớp giống như bột mài. Khi dùng dao để cứa vào nó, người ta không thấy bất kỳ một vệt xước nào để lại trên bề mặt. Qua phân tích, các nhà khoa học nhận thấy những tấm kim loại này là mảnh vỡ của các khối hình tròn lớn, chứa được nhiều người bên trong. Năm 1936, trong lúc thám hiểm thung lũng chết, một nhà địa chất học người Nga đã phát hiện ra một khối bán cầu bằng kim loại có sắc đỏ nhô lên từ mặt đất. Khối bán cầu này đủ lớn để chứa hai người nằm gọn bên trong. Khi đó, nhà địa chất chưa có đủ dụng cụ đo đạc cần thiết cũng như kiến thức để xác định đó là cái gì. Đến năm 1979, một nhóm khảo cổ khác đến nơi này cùng nhà địa chất người Nga nói trên, thì mặt đất ở đó đã trống trơn. Những người dân sống ở gần thung lũng chết kể rằng họ tận mắt chứng kiến nhiều hiện tượng lạ xảy ra ở khu vực, như các khối cầu khổng lồ bay lên từ lòng đất, phá nổ và bắn ra các mảnh kim loại trên, hiện tượng sét khô, sét hòn và dấu vết để lại của các vụ va chạm thiên thạch đến từ ngoài trái đất. Nhiều người cho biết họ đã tận mắt chứng kiến các khối cầu lửa hình nấm bốc lên trời như vụ nổ của một quả bom hạt nhân. Đặc biệt, người ta nhận thấy ở đây cây cỏ mọc không giống cây cỏ tự nhiên. Chúng rất xanh tốt, lá rộng hơn bình thường và có rất nhiều nhánh. Cỏ cũng rất lớn và có chiều cao gấp đôi thân người. Một trong những truyền thuyết kỳ lạ nhất về thung lũng chết được những người dân du mục Yakut kể lại rằng, vào một ngày nọ, giữa lòng thung lũng đột nhiên bị bao phủ bởi các đám mây mù xám xịt và bị sét đánh dữ dội. Một cơn lốc xoáy khổng lồ bốc lên từ dưới mặt đất, bụi bay mù mịt hàng trăm dặm. Đó là một vật thể lạ có màu đỏ, giống màu đồng, và phát ra những âm thanh rất chói tai. Ít lâu sau, nó biến mất dưới lòng đất sâu, để lại miệng hố khổng lồ có bán kính rộng đến 20 mét. Người ta kể lại rằng bất cứ ai tò mò muốn đến gần miệng hố xem điều gì đã xảy ra đều không bao giờ quay trở lại. Sau đó, ở khu vực này xuất hiện các khối cầu lửa khổng lồ vọt lên từ dưới mặt đất. Khi chạm đất, chúng gây ra các tiếng nổ khủng khiếp và tạo ra các hố sâu đến 100 mét ở khu vực núi bao quanh thung lũng. Sau khi xảy ra các vụ nổ trên, những người dân du mục phải rời bỏ nơi đây để tìm đến các vùng đất an toàn hơn cho cuộc sống của họ. Theo các nhà khoa học, những vụ nổ kỳ lạ trong truyền thuyết trên rất giống với các vụ nổ hạt nhân ngày nay. Họ cũng phát hiện ra rằng những tàn tích còn sót lại ở thung lũng chết có nhiều điểm gần giống với những bí ẩn của nền văn minh cổ đại Maya thuộc Mexico đã biến mất từ năm 830 sau ảnh hưởng của một vụ nổ gây ra bởi một sức mạnh bí ẩn mà cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Đặc biệt, ở thung lũng chết vào một số thời điểm nhất định trong ngày, các nhà khoa học đã đo được mức phóng xạ cao hơn bình thường từ dưới lòng đất. Các nhà khoa học cho rằng, ẩn sâu dưới lớp đất của thung lũng chết tồn tại sự hoạt động mạnh của các dòng từ trường. Do trước đây quân đội Liên Xô đã chọn nơi này để thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nên trữ lượng phóng xạ còn sót lại, kết hợp với từ trường trong đất, đã khiến cho vùng này bị nhiễm xạ nặng. Mặc dù vậy, người ta vẫn chưa giải thích được nguồn gốc của các tấm kim loại lạ được tìm thấy ở đây và chưa phân tích được thành phần hóa học của nó. Một số người thậm chí cho rằng đây chính là mảnh vỡ của các đĩa bay bên ngoài trái đất, vì nhiều người ở khu vực này đã tận mắt chứng kiến các vật thể lạ phát sáng bay lên từ lòng thung lũng. Cho đến nay, những bí ẩn về vùng đất này vẫn chưa được sáng tỏ. Bãi đá cổ khổng lồ thần bí. Ở Gili, có bãi đá cổ khổng lồ nổi tiếng thế giới đã có trên dưới 5.000 năm lịch sử. Trên bãi đất trũng hình tròn với đường kính 200 mét, những cột đá to đứng sừng sững theo trật tự, xếp thành 5 vòng tròn. Tâm vòng tròn là một tảng đá rất bằng phẳng. Người ta đã đưa ra rất nhiều phỏng đoán về bãi đá này. Có người nói, nó là nơi thờ cúng các thần. Có người nói, nó là đồng hồ mặt trời. Cũng có người nói, nó là khu mộ cổ. Gần đây, có nhà khảo cổ đưa ra giả thuyết bãi đá khổng lồ này có thể là một loại đồng hồ mùa vụ dùng cột đá để đo vị trí di chuyển của mặt trời, từ đó tìm hiểu sự thay đổi, biến hóa của bốn mùa. Vị trí mặt trời mọc trong một năm di chuyển chậm chậm. Ngày đó, sau khi phát hiện ra hiện tượng này, người ta đã dựng những cột đá để quan sát mặt trời, từ sự thay đổi của bóng nắng giữa các cột đá và phương vị mặt trời mọc. Họ nhận biết sự thay đổi của mùa vụ. Cách nói này chưa thể khẳng định là chính xác, nhưng cũng có một chút cơ sở khoa học. Những di tích giống như bia tưởng niệm được làm bằng đá như vậy còn rất nhiều, nhưng việc dùng cột đá xếp lại thành những vòng tròn to nhỏ khác nhau thì rất hiếm, và cho đến nay con người cũng chưa biết người xưa dùng nó vào việc gì. Phần lớn mọi người đều đoán rằng nó có quan hệ mật thiết, thậm chí thần bí với việc thờ cúng tôn giáo cổ đại. Nói đến những bãi đá khổng lồ, còn có nhiều bí ẩn không khỏi khiến người ta suy nghĩ. Ở khu vực Trung Đông Liban có một làng nhỏ gọi là Nangabek, tên cũ là Haliblis, là nơi trao đổi hàng hóa chủ yếu giữa Rome và Babylon. Nơi đây còn giữ lại di tích điện thần Jubit và điện thần rượu của đế quốc La Mã ở thời kỳ hưng thịnh phồn vinh nhất. Điều khiến người ta thấy kỳ lạ là đoạn giữa đường đến Nangabek có một khối đá cực kỳ lớn, hơn 1.900 năm nay không ai nhòm ngó đến. Khối đá này dài 21 mét, rộng 5 mét, cao 5 mét, nặng 1.500 tấn, có thể làm được tòa nhà tập thể cao 6 tầng, mặt tiền rộng 7 mét, sâu 10 mét, tường dày 20 cm. Nhưng ai đã chuyển khối đá này? Mục đích gì? Khối đá được chuyển từ đâu đến? Tại sao lại phải đục đẽo cẩn thận? Tại sao lại bị vứt bỏ ở nơi xa xôi hẻo lánh này? Hàng loạt thắc mắc vẫn còn giải đáp. Lấy Peru ở Nam Mỹ làm trung tâm, lãnh thổ đế quốc Inca cổ xưa phồn thịnh, phía nam từ Chile, phía bắc tới Colombia, tổng cộng dài 5.600 km, Thủ đô của nước này được xây dựng trên vách đá treo leo có độ cao 700 mét so với mặt nước sông Urubamba. Tế đàn của thành phố dùng những khối đá hoa cương nặng tới trên 1.000 tấn để xây dựng. Giữa các khối đá, người thợ Inca đã không dùng một chút vôi vữa nào, nhưng chúng vẫn được ghép lại rất khít và rất đẹp. Không nhìn thấy khe hở, thậm chí một cái kim khâu cũng không lọt được. Và cho đến nay, sau 1.500 năm, nó vẫn như lúc ban đầu. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là người cổ đại đã bằng cách nào đưa được những khối đá to nặng như vậy từ dưới khe núi sâu 700 mét lên trên đỉnh núi cao. Vách đá thì treo leo dốc đứng. Cho đến nay vẫn chưa có ai giải đáp được câu đố này. Nó vẫn đang chờ con người tìm tòi khám phá. Bí mật về cột trụ xi măng thời tiền sử. Tân đảo hay New Caledonia ở gần Tây Nam Thái Bình Dương là một trong những đảo lớn nhất của Nam Thái Bình Dương. Theo ghi chép, năm 1768, người Pháp đã từng đặt chân đến đây. Năm 1774, con tàu mẫu hạm của nhà hàng hải nổi tiếng người Anh James Cook, sinh năm 1729, mất năm 1779, đã từng diễu qua hòn đảo nhỏ này. Ông thấy rừng rậm nơi đây dày đặc, cây xanh sinh trưởng khắp nơi, khí hậu trong lành. Cook cảm thấy cảnh tượng nơi đây vô cùng giống với quê hương mình, bèn lấy tên cổ của Scotland là Caledonia, thêm chữ Tân, tức là New, ở trước để đặt cho hòn đảo này. Bởi vậy, đảo ấy có tên là New Caledonia. Ở nơi cách New Caledonia 40 hải lý về phía nam, có một đảo nhỏ gọi là Bayan. Từ xưa đến nay chưa từng có ai cư ngụ ở đó. Nhưng trên hoàng đảo nhỏ này lại có khoảng 400 gò đất kỳ quái. Chúng được xây lên từ cát và đá cao khoảng 2,5 đến 3 mét, mặt nghiêng khoảng 90 mét. Trên gò đất không có bất kỳ một loại thực vật nào sinh trưởng, cảnh vật vô cùng hoang vắng. Những người đã từng đến đây cho rằng đó là các di chỉ từ thời cổ đại. Năm 1960, nhà khảo cổ học Trivalier đến hòn đảo nhỏ này tiến hành khai quật các di chỉ. Ông đã khám phá một điều ngoài sức tưởng tượng, đó là trên ba di chỉ cổ ở giữa đều có một cột trụ xi măng nằm song song với nhau. Những cột trụ này cao từ 1 mét đến 2,5 mét. Trong xi măng của cột trụ vẫn còn vỏ ốc, vỏ sò vỡ. Trevelyan vô cùng kinh ngạc bởi ông biết xi măng mới được phát minh từ thế kỷ 19, cho dù là hỗn hợp đất đá xám tương tự như xi măng cũng chỉ được người La Mã cổ đại tìm ra trong khoảng năm 500 đến 600 trước công nguyên. Ông đã mời những nhà nghiên cứu khoa học đến để dùng phóng xạ kiểm tra các cột trụ này. Trắc nghiệm đã cho thấy niên đại của những cột trụ xi măng này vào khoảng năm 10.950 đến 5.120 trước công nguyên. Cũng có thể nói, những cột trụ xi măng của đảo Bayan được xuất hiện từ thời kỳ đồ đá, sớm hơn rất nhiều so với thời đại La Mã cổ. Điều thú vị hơn là theo cách nói của những nhà sử học xưa, người đầu tiên đã từng đến New Caledonia vào khoảng 2.000 năm trước. Cũng có thể nói, trước thời gian đó, đảo New Caledonia không có người cư trú. Đây là một vùng hoang vắng nguyên sơ, không hề có ánh lửa của con người. Ngay cả bây giờ cũng không có ai sống trên hoang đảo Bayan này. Cho đến năm 1792, người Pháp mới tiến hành khám phá đảo lần đầu tiên. Sau này, họ biến nơi đây thành nơi lưu đày tội phạm. Sau 100 năm, đảo Bayan mới được chính thức coi là lãnh địa vĩnh viễn của Pháp. Vậy, ai là người vận dụng kỹ thuật phức tạp làm ra xi măng 5.000 năm trước công nguyên? Chẳng lẽ không có ai trên đảo này làm nên những cột trụ xi măng ư? Theo phán đoán, phương pháp chế tác đương thời là đắp các gò đất, sau đó lót xi măng vào làm cho đông cứng lại. Nhưng xung quanh những cột xi măng này lại không hề có bất cứ dấu tích nào về hoạt động của con người. Bởi vậy, người ta vẫn không có phương pháp nào biết được ai là người chế tạo nên các cột trụ xi măng. Có thể nói, những cột trụ xi măng này có tác dụng gì vẫn là một trong những điều khó giải thích trong kho tàng bí mật của nhân loại. Bí ẩn về bức họa 500 triệu năm trước. Trong một hang động gần như không có dấu chân người ở miền Bắc Tây Ban Nha, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những tác phẩm điêu khắc và hội họa của thời kỳ đồ đá cũ, cách ngày nay khoảng 26.000 đến 10.000 năm. Họ còn khai quật được dưới lòng đất của khu vực này những bộ hài cốt giả thú giống hệt như trong bức bích họa. Theo khảo chứng của các nhà sinh vật học, những loài động vật này đại đa số là các loài cầm thú quý hiếm, kỳ lạ ở thời đại xa xưa, có loài ở châu Âu đã tuyệt chủng. Những bức bích họa được vẽ trên đỉnh và bốn vách động này rất giống với các bức bích họa ở giáo đường, vì vậy nơi đây được coi là giáo đường Sistine của nghệ thuật tiền sử. Một số tác phẩm không chỉ là hình ảnh miêu tả mà còn cho thấy trình độ nghệ thuật của những bậc thầy. Một hang động ở Antamila có đỉnh dài 20 mét, rộng 10 mét và vẽ 16 con vật sống động như thật. Có con đang lấy móng vuốt cào xuống mặt đất, có con đang gầm thét giận dữ, có con đang nằm, có con bị giáo dài đâm trọng thương. Tất cả đều biểu thị tâm trạng đau khổ của sự chết chóc. Xung quanh những con vật đang gầm thét, các họa sĩ thời ấy còn vẽ một con ngựa, một đàn lợn đực hoang dã, một con sói và một con hươu cái. Ở đây vẽ rất nhiều loài động vật mà ngày nay có một số loài còn tồn tại và rất quen thuộc, như ngựa, trâu rừng, lợn rừng, hươu sao, v.v. Nhưng có một số loài chúng ta chưa bao giờ gặp. Kỹ thuật hội họa của các họa sĩ về cơ bản rất tinh xảo. Cho đến nay, các tác phẩm hội họa ấy vẫn đạt ở trình độ nghệ thuật khá cao. Điều khiến người ta không thể lý giải được là quần áo, trang sức của nhân vật được vẽ trong bức bích họa rất giống với người hiện đại. Năm 1912, trên ngọn núi Prangbuk ở Namibia, miền Tây Nam Châu Phi, trong một bức bích họa miêu tả động vật nguyên thủy, có người đã phát hiện ra bản đá nguyên thủy miêu tả một quý bà da trắng. Quý bà này mặc áo sơ mi ngắn tay và quần cưỡi ngựa bó sát mông, đeo găng tay và đi giày vải, buộc dây nịt tất. Đứng bên cạnh quý bà là một người đeo mặt nạ và mũ sắt rất phức tạp. Nhân vật mặc áo sơ mi hoa cà trong bức họa tiền sử trong hang động vùng Lusas Les Chostil được các nhà khảo cổ xác định là sản phẩm chính hiệu của Pháp. Còn nhân vật trong bức họa đá ở vùng Arnhem của Úc thậm chí còn mặc đồ vũ trụ có khóa kéo, đầu đội mũ sắt, có các tua giống như dây anten và lỗ nhỏ để quan sát. Bức họa đá trong thủ phủ Phan Nga ở miền Nam Thái Lan còn miêu tả một người máy đầu đội mũ sắt, mặc quần áo, mình mang thiết bị lọc khí thở, bụng mang đèn pin. Phải chăng đó là chỉ thị linh thiêng mà người đầu tiên của nhân loại lệnh cho con người thực hiện, chế tạo những bộ y phục như vậy? Hay có một lực lượng thần kỳ nào giúp tổ tiên chúng ta vượt qua cả không gian và thời gian? Chẳng lẽ ở thời kỳ hoang dại, con người còn ăn lông ở lỗ mà đã giàu trí tưởng tượng có thể chế tạo ra trang phục cho hậu thế cách hàng nghìn vạn năm như vậy sao? Năm 1998, một học giả đã căn cứ vào những nghiên cứu của các nhà khảo cổ học và nhân chủng học xác định. Đến nay, nhân loại đã hình thành hơn 4 triệu năm, còn trái đất được hình thành từ 4,5 tỷ năm trước đó. Cách đây khoảng 2 tỷ năm, trên trái đất đã xuất hiện một loài sinh vật có nền văn minh cực kỳ phát triển. Do trái đất xảy ra đại họa và sự biến chuyển của tự nhiên qua hàng trăm triệu năm đã biến nền văn minh thành phế tích. Cũng có người suy luận trái đất hình thành từ 500 triệu, 350 triệu, 230 triệu, 100 triệu và cuối cùng là 65 triệu năm trước. Trải qua một thảm họa mang tính hủy diệt khiến nền văn minh thời đó đã bị hủy diệt hoàn toàn. Trong mỗi nền văn minh đều xuất hiện sự ngắt quãng. Nền văn minh ngày nay ngắt quãng với nền văn minh trước đó khoảng từ 12.000 đến 10.000 trước công nguyên. Nếu như vậy, trên trái đất từng tồn tại mấy cấp độ văn minh như vậy, thì kỹ thuật và phương pháp khảo cổ hiện nay vẫn chưa thể xác định được. Do vậy, khó có thể chấm dứt cuộc luận chiến kéo dài giữa các nhà nghiên cứu. Tầng tầng lớp lớp các di tích tiền sử khiến chúng ta không thể nào lý giải được hướng phát triển dần từ cấp độ thấp đến cấp độ cao của nền văn minh nhân loại. Quan điểm truyền thống về sự tiến hóa và phát triển đi lên của nền văn minh nhân loại cũng chính là một sự thách thức dành cho các nhà khoa học. Chúng ta hy vọng, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, phương pháp và kỹ thuật của ngành khảo cổ cũng sẽ phát triển mang tính đột phá để giới khảo cổ có thể khám phá và làm sáng tỏ những bí ẩn cần giải đáp. Thêm một khám phá về bí ẩn tam giác quỷ Bermuda. Ngay từ năm 1959, ý niệm về một liên kết đặc biệt của nước đã được đưa ra, đó là sự liên kết của các phân tử nước với nhau tạo thành hình khối tròn nhiều cạnh. tương tự như trái bóng đá. Có các hốc rỗng bên trong cũng lớn bằng các phân tử nước hay của một vài các phân tử khí, trong đó có khí methane. Cách đây không lâu, hai nhà khoa học Nga Vysotsky và Koninova đã tiến hành nghiên cứu những đặc tính năng lượng cần thiết để chuyển dịch các phân tử tự do của nước từ trạng thái không liên kết vào các hốc rỗng và ngược lại. Kết quả cho thấy có thể điều chỉnh được cấu trúc của nước, tức số lượng các phân tử tự do của nước trong các hốc rỗng nhờ tác động của áp suất, nhiệt độ và từ trường. Như vậy, nước đã được tích điện này sẽ giữ nguyên cấu trúc đó trong một thời gian dài. Trong điều kiện tự nhiên, các hốc rỗng trong kết cấu phân tử nước đa cạnh có thể chứa các phân tử khí thiên nhiên và hình thành nên các hydrat dạng tinh thể. Các hydrat dạng tinh thể mà ta thường gặp trong các lớp băng vĩnh cửu dưới đáy biển và đại dương là loại hydrat carbon của khí methane. Nó trông giống như tuyết mới rơi. Về nguyên tắc, nó có thể được sử dụng như một loại nhiên liệu thứ cấp. Song mặt khác, nó lại rất nguy hiểm đối với sự sống trên trái đất. Ngay từ năm 1988, nhà địa chất người Anh Ben Clarnell đã đưa ra kết luận rằng nguyên nhân của các vụ mất tích không để lại dấu vết của các tàu biển và máy bay ở vùng biển tam giác Bermuda chính là hydrat carbon của khí methane này. Dưới tác động của nhiệt lượng từ lòng đất bốc lên và các yếu tố khác, khí methane bị tách ra từ hydrat tinh thể tạo thành các bóng khí khổng lồ dưới lớp bùn đáy biển. Những bóng khí này khi gặp một tác động dù nhỏ, ví dụ như chỉ là sự khuấy động của con cá voi, v.v., thì những khí này sẽ thoát lên khỏi mặt biển. Khi đó, nó sẽ quay lấy con tàu và nhấn chìm tàu vào xoáy nước hình phễu khổng lồ. Khối khí tạo thành và thoát lên khỏi mặt biển có thể bùng nổ khi cọ sát với không khí và gây nên những cái chết của máy bay đang bay. Các nhà khoa học Úc Joseph Monaghan và David May đã tiến hành các thí nghiệm trên các mẫu tàu biển trong một bể nước với sự mô phỏng của máy tính điện tử, cho thấy xác suất những tai nạn mà nguyên nhân như nói trên là khá lớn. Sự giải thoát khí methane tương tự như vậy từ hydrat tinh thể và sau đó bùng cháy trong không khí sẽ còn có thể xảy ra và đưa đến các tai nạn bí hiểm trong tương lai. Điều nguy hiểm đặc biệt cho hành tinh chính là sự ấm dần lên của khí hậu trái đất do thải quá mức chất khí oxit carbon vào bầu khí quyển. Việc phá hủy sự cân bằng sinh thái do hậu quả của các hoạt động của con người sẽ thúc đẩy quá trình tách khí methane trong hydrat tinh thể dưới đáy đại dương và đưa đến nhiều hậu quả khó lường cho sự sống trên trái đất. Việc đầu tiên của nhân loại nhằm hạn chế tiến trình này của tự nhiên, đó là sự ra đời của Hiệp định Kyoto về ngăn chặn thải khí carbon lên bầu khí quyển trái đất.
Bí mật về bức họa cổ trong huyệt động Châu Đại Dương.
Ngoài châu Âu, châu Phi và châu Mỹ, những năm gần đây các nhà khảo cổ học phát hiện ra những mẫu hóa thạch, tranh vẽ trên tường thời tiền sử ở Úc. Các nhân vật trên các bức bích họa này có hình thù đặc biệt kỳ quái. Nó khác biệt rất lớn so với các bức họa cổ xưa ở các vùng khác mà mang đầy sắc thái thần bí. Trong một huyệt động ở Kimberley, nước Úc, các nhà khảo cổ phát hiện ra một bức bích họa thời cổ đại trông rất kỳ quái. Người đàn ông trên bức họa là một ông già, mặc áo bào dài, đầu đội mũ sắt tròn. Trên mũ sắt chỉ lộ ra hai con mắt, trông giống như mũ của các nhà du hành vũ trụ, khiến ta không nhìn thấy diện mạo của ông. Trên bức họa ghi loại văn tự mà đến nay người ta chưa giải mã được. Phía trên của nhân vật này vẽ 62 vòng tròn nhỏ, chia làm 3 hàng không theo quy tắc nào cả. Hàng gần bên trái nhất có 21 vòng tròn nhỏ, hàng giữa có 24 vòng tròn nhỏ, hàng gần nhân vật nhất chỉ có 17 vòng tròn nhỏ. Vậy nhân vật trên bức bích họa là ai? Có người nói đó là một thiên thần, nhưng phục sức của ông ta lại không giống thiên thần mà giống như một phi công vũ trụ trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Trong động nham thạch ở trên một ngọn núi, các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra một số bức họa trên vách đá vô cùng kỳ quái. Diện tích của những bức họa này rất lớn, màu sắc sặc sỡ, trên đó vẽ rất nhiều người và động vật có hình thù kỳ lạ, thân cao khoảng 6 mét, không có miệng nhưng trên đầu có những sợi râu quay về bốn hướng. Điều này có lẽ biểu thị ánh sáng phát ra từ đầu họ. Ở những nơi khác nhau của Úc, người ta cũng phát hiện ra những bức bích họa xưa tương tự, được điêu khắc bằng những đường nét rất tinh tế, mà bí ẩn khiến cho các nhà khảo cổ phải đau đầu nghiên cứu. Có người cho rằng những hiện tượng này là kiệt tác của người ngoài hành tinh. Cũng có nhóm khác lại không đồng ý với cách nói này. Nhưng đáp án xác thực nhất là gì thì chưa có ai trả lời được.
Bimini, con đường nằm dưới đáy biển.
Tại sao công trình này lại nằm dưới đáy biển? Điều gì đã xảy ra? Tại sao lại có nhiều công trình cùng chung số phận với nó như vậy? Ai là chủ nhân đích thực của các công trình dưới đáy biển của những thời kỳ xa xưa đó? Ngày 2 tháng 9 năm 1968, trong khi lặn ở độ sâu khoảng 5,5 mét ở ngoài khơi phía tây bắc Bimini, Jay Manson Valentin phát hiện những khối đá mòn nhẵn có kích cỡ khác nhau, trông giống như đường đi, con lộ làm bằng các khối đá vôi dài khoảng 0,8 km, nằm dọc theo hướng đông bắc tây nam và là một trong hai con đường hay bức tường nằm dưới biển Bimini. Sau khám phá của Valentin, các nhà khoa học với nhiều lĩnh vực khác nhau như địa chất, khảo cổ, nhân chủng, hàng hải, v.v. đã tiếp tục lặn xuống đây để tìm hiểu nghiên cứu. Các chuyên gia sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau nhằm xác định niên đại các khối đá này. Năm 1972, Cục Địa chất tại Đại học Miami qua thí nghiệm phóng xạ carbon kết luận con đường này có niên đại tới 3.500 năm tuổi, được hình thành khoảng 2.800 năm trước đây và bị chìm xuống biển khoảng 1.300 năm trước đó. Các nghiên cứu sau này của Duval và Strasser cho rằng các cung đường hình thành bên dưới mặt biển và chỉ lộ ra do xói mòn khoảng 1.900 đến 2.000 năm trước. Nhiều khoa học danh tiếng như Arjun Sen, Cục Địa chất Hoa Kỳ, Marshall McCusick, giáo sư nhân chủng học tại Đại học Iowa, Harrison, Hiệp hội Nghiên cứu Môi trường Virginia, Marlon M. Bond và J. A. Gifford tại Đại học Miami, v.v. đều có chung kết luận các khối đá này hình thành do xói mòn tự nhiên. Những giả thuyết ủng hộ đường Bimini do nhân tạo cho rằng phương pháp thử nghiệm phóng xạ carbon không đưa ra kết quả chính xác bởi vì con đường có thể bị phủ bởi lớp trầm tích trẻ hơn. Và họ kết luận nó có niên đại khoảng 15.000 năm. Thậm chí, có người cho rằng đây từng là vùng đất của người Atlantis cổ, hình thành hàng ngàn năm trước đây và đã bị chìm xuống đáy đại dương. Các hòn đá được tạo hình để xây dựng bến cảng và con đê chắn sóng. Người ta còn tìm thấy hàng chục tảng đá dùng làm neo thuyền, với dấu vết các sợi dây xỏ qua lỗ đá. Điều này chứng tỏ con đường Bimini là tàn tích của một bến cảng đã từng hoạt động. Vào năm 2006, một con đường tương tự như thế được phát hiện cách vị trí của con đường Bimini khoảng 1,6 km. Trước đó, nó bị các biển che phủ và sau một trận bão năm 2006, sóng đã bóc trần lớp cát đi để lộ ra công trình cổ đại này. Ai là chủ nhân đích thực của nhiều công trình dưới đáy biển? Thì giám định cho thấy chúng đã tồn tại trước nhiều ngàn năm so với những nền văn minh sớm nhất của chúng ta. Nền văn minh Lưỡng Hà, nền văn minh cổ Trung Hoa, nền văn minh cổ Ai Cập và nền văn minh cổ Ấn Độ không phải là điểm bắt đầu của lịch sử nhân loại. Với những dữ liệu và bằng chứng khảo cổ thu thập được, càng ngày càng nhiều hơn, đã đến lúc cần phải xem xét lại toàn bộ lịch sử loài người một cách nghiêm túc.
Bí ẩn về di tích Zimbabwe.
Cái tên Zimbabwe gợi cho ta sự liên tưởng không giới hạn. Theo tiếng Tây Ban Nha thì Zimbabwe có nghĩa là ngôi nhà đá, khả kính, nhà đá. Ngoài ra, có một số người cho rằng Zimbabwe là từ đồng âm của Mazimbwe trong tiếng Seychan, ý nghĩa của nó là nhà ở của tù trưởng. Lại có ý kiến cho rằng nó là mỏ giàu có. Tất cả những gợi mở ấy đã phủ lên Zimbabwe, quốc gia lục địa và những di tích cổ đại nằm trong đó, một màu sắc huyền bí. Vào năm 1868, một đoàn các nhà thám hiểm châu Âu đi du lịch châu Phi, đuổi theo một con dã thú trong rừng già rậm rạp, cách thành Victoria, vùng Zimbabwe khoảng 30 km. Bỗng nhiên, họ phát hiện ra một bãi đá hoang tàn rộng mênh mông. Đó chính là Đại Zimbabwe. Tiếng Anh là Great Zimbabwe, nổi tiếng thế giới sau này. Đại Zimbabwe, tuy phần lớn đã bị hư hỏng, nhưng vẫn còn một số đặc điểm thể hiện được vẻ hùng vĩ tráng lệ của một quần thể kiến trúc cổ đại và được bảo tồn đến ngày nay. Chủ thể kiến trúc là một khu đất bằng nằm dưới chân núi, biểu thị sự huy hoàng nhất của Đại Zimbabwe. Bức tường vây bên ngoài có hình bầu dục nên gọi là tường vây lớn hình bầu dục. Trên ba mặt tường thành Đông, Tây, Bắc trổ ba cửa, bên trên mỗi cửa đều xây vòm bằng đá hoa cương lớn. Phía trên của tường vây có đắp các hoa văn cứng nhưng dài và mảnh, có những đầu còn chạm khắc chim đá hình thù lạ lùng. Phía đông nam tường vây còn có một tường đá song song với tường vây, khoảng cách giữa chúng độ 1 mét. Cùng với tường vây hình thành một con đường hẹp dài 100 mét. Cuối con đường này là khu vực nửa kín, giống như một cái sân. Bên trong tường vây có những tháp đá cao, có hình nón, có những bia đá, hầm ngầm, giếng nước và một số vách đá nham nhở, giống như di tích cung đình cổ. Gần tường vây còn có rất nhiều ngôi nhà nhỏ. Trong toàn bộ quần thể kiến trúc Đại Zimbabwe, điều thần bí nhất là những tháp đá hình nón bên trong đường vây hình bầu dục. Đây là kiến trúc đá hoa cương đặc ruột. Trên nhỏ, dưới to, cao khoảng hơn 20 mét, không hề có một ký tự gì. Nó chủ yếu được tạo bởi những khối đá hoa cương được đục đẽo thành gạch, có lỗ mộng, xây theo quy tắc đường nét của một đồ hình nhất định. Giữa các viên gạch đá không hề có vết tích đã dùng vôi vữa hoặc chất kết dính nào gắn lại. Những chỗ tiếp giáp giữa các viên gạch rất khít nhau, muốn lùa một lưỡi dao mỏng vào cũng khó. Không biết chúng đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nếm trải bao nhiêu cuộc bể dâu của thế gian này. Từ năm 1868 trở lại đây, từng đoàn thám hiểm châu Âu và các nhà khoa học hàng hải đến miền Nam châu Phi tìm tòi mọi dấu tích trên mảnh đất thần kỳ này. Họ đã tiến hành khảo sát nhiều lần, muốn làm rõ sự huyền bí nội tại của Đại Zimbabwe. Tháp hình nón ở bên trong đường vây của Đại Zimbabwe được người ta khảo sát đầu tiên. Nhà khảo cổ học người Anh là Colin Beth đã từng bỏ ra nhiều tiền của, sức lực đào một đường hầm với quy mô lớn xung quanh tháp hình nón và xuyên qua tháp, hòng tìm được lối vào. Ông phát hiện ra các tháp này đặc ruột. Cửa vào cho đến nay vẫn chưa tìm thấy, cũng có thể nó vốn không có cửa. Các nhà khảo cổ học không khỏi thắc mắc, tháp khổng lồ chọc trời này có tác dụng gì? Vấn đề này được bàn thảo với nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng hình dáng bên ngoài của tháp giống kho lương thực lớn. Nhưng toàn bộ tháp là một chỉnh thể đặc ruột thì làm sao có thể cất giữ lương thực? Cũng có người cho rằng nó là vật tượng trưng cho bộ phận sinh dục nam, là một linh vật mà nghi thức tôn giáo cổ đại nào đó đã dùng. Nó đại diện cho tinh thần bộ lạc mạnh mẽ hoặc quyền lực tối cao của tù trưởng bộ lạc. Nhưng tất cả những ý kiến này đều thiếu chứng cứ thuyết phục. Thêm vào đó, lại không có sử liệu ghi chép gì. Đối với người châu Âu, Đại Zimbabwe phải là một quốc gia thời hoàng kim tồn tại trong truyền thuyết. Họ cho rằng nó rất giống sử sách châu Âu, rất có khả năng đó chính là khu đất có mỏ vàng của quốc vương Solomon, được nhắc tới trong Thánh Kinh Cựu Ước. Tường bảo vệ thành được xây dựng mô phỏng theo kiểu mà vua Solomon xây dựng cung điện trên núi Moria. Kiểu suy luận chủ quan này một dạo đã dấy lên cơn sốt tìm vàng của người châu Âu. Không ít người châu Âu sau khi đến thành đá này thuê dân địa phương cùng những phương tiện cơ giới tiên tiến tiến hành đào bới toàn bộ khu di tích, đào đến độ sâu 3 mét. Họ lấy đi tất cả các văn vật trừ đá hoa cương. Tất cả các tài liệu bao gồm một số tài liệu lịch sử có thể nói rõ sự thật lịch sử cũng bị lấy đi. Do vậy, các nhà khoa học đã không kịp tiến hành nghiên cứu khai quật khu vực thành đá này. Trong những năm tháng sau này, người ta tiến hành khai quật xung quanh Zimbabwe đã đào được lượng lớn văn vật. Trong đó có vũ khí, công cụ lao động và một ít đồ trang sức đẹp được chế tác rất tinh xảo. Một số đồ đó được đưa đến từ Trung Quốc, Ả Rập, Ba Tư và cả từ Ấn Độ xa xưa. Từ những văn vật tìm thấy trong lòng đất khu vực này, ít nhất chúng ta cũng có thể nhận thấy, ở nơi thành đá bị tiêu vong này, từng có sự trao đổi về văn hóa, mậu dịch, từ lâu đời với Trung Quốc và Ả Rập và Ba Tư cổ xưa. Nhưng trong các sách cổ của Trung Quốc, Ả Rập, Ba Tư hiếm thấy những ghi chép về hoạt động buôn bán với Zimbabwe. Rất có thể những di vật này được nhân vật trung gian nào đó đưa tới buôn bán ở Zimbabwe. Nhân vật trung gian này là ai? Chúng ta cũng chưa được biết. Từ những tháp hình nón hùng vĩ, chúng ta còn thấy được kỹ thuật xây dựng thời bấy giờ ở đây đã đạt đến một trình độ rất cao. Nói một cách khác, những người xây dựng tháp hình nón này ngay từ rất sớm đã nắm được tri thức về hình học, kiến trúc học, lực học, v.v. Tất cả những công trình kiến trúc đá to nhỏ xa gần này được dùng để làm gì? Có một số người cho rằng nơi đây có thể là hoàng thành của một vương quốc cổ xưa đã bị hủy diệt từ rất sớm. Cũng có người cho rằng nó là một tụ điểm tôn giáo lớn. Nhưng tất cả mới chỉ là những phỏng đoán chủ quan, bởi trên thực tế toàn bộ công trình kiến trúc bằng đá này không hề có bất kỳ một văn tự hay đồ hình hoặc bích họa nào. Về mặt này, nó khác xa với thành Maya của châu Mỹ hoặc Angkor của khu vực Đông Nam Á. Trên Maya và Angkor đều có những bức phù điêu. Hơn nữa, trong nền văn hóa thế giới được lưu truyền lại cũng không có bất kỳ ghi chép gì về Zimbabwe, nên chúng ta không biết tìm hiểu nó bằng con đường nào. Vấn đề có liên quan đến điều này chỉ có thể là người nào, trong thời gian nào, dùng dụng cụ gì, phương pháp nào sáng tạo ra thành đá đẹp lạ thường này. Người kiến tạo ra thành đá có quan hệ gì với người dân hiện đang sinh sống ở Zimbabwe? Nếu như người xây dựng thành đá từ bên ngoài tới, thì tại sao người ta lại đột nhiên, trong một ngày nào đó, đã từ bỏ nơi này? Có thể nói trên thế giới, ngoài Ai Cập ra, thì đại Zimbabwe cũng là tiêu chí của nền văn minh châu Phi. Nhưng thực sự, chúng ta đã biết và hiểu về nó rất ít.